Phần 1 La Mã: Chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa. Cơ sở lịch sử và pháp lý quốc tế. Trường Sa và Hoàng Sa là của Việt Nam. Tác giả Nguyễn Nhã, tiến sĩ sử học. Quyết định của Quốc vụ viện Trung Quốc thành lập thành phố cấp huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam, trực tiếp quản lý 3 quần đảo, trong đó có quần đảo Tây Sa và Nam Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam, là hành động ngang ngược, bất chấp lẽ phải, chà đạp lên sự thật lịch sử về chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo ấy. Luận điểm đầu tiên của chính quyền tỉnh Quảng Đông khi công khai khảo sát Hoàng Sa, mà Trung Quốc gọi là Tây Sa, vào năm 1909, là cho rằng quần đảo Tây Sa là đất vô chủ, res nullius. Hải quân tỉnh Quảng Đông đã cắm cờ trên đảo và bắn 21 phát súng đại bác tại một số đảo ở Hoàng Sa năm 1909. Sau khi dùng vũ lực một cách bất hợp pháp cưỡng chiếm Hoàng Sa vào trung tuần tháng Giêng năm 1974, Trung Quốc đã cố gắng tìm kiếm tài liệu để cố gắng ghép bằng cách cắt xén, nếu cần thì xuyên tạc, với sự đóng góp của các nhà học giả như Sử Lệ Tổ, đưa ra luận điểm cho rằng các đảo Nam Hải từ cổ xưa đến nay là lãnh thổ Trung Quốc, do nhân dân Trung Quốc phát hiện sớm nhất, kinh doanh sớm nhất, do chính phủ các triều đại Trung Quốc quản hạt sớm nhất, và viện dẫn nhiều tài liệu lịch sử mang tính suy diễn để dẫn chứng. Theo Quang Minh Nhật Báo ngày 24 tháng 11 năm 1975, những luận cứ cố gán ghép để minh chứng cho sự xác lập chủ quyền của mình ở Tây Sa, tức Hoàng Sa của Việt Nam, Trung Quốc lại cũng đưa ra những luận điểm được coi là vững mạnh nhất như sau. 1. Trung Quốc khẳng định các đảo Nam Hải đã thuộc phạm vi quản hạt của Trung Quốc từ năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, năm 789. Đúng sử sách Trung Quốc như sách Chư Phiên Chí của Triệu Nhữ Quát có chép những thay đổi về quy chế hành chính từ đời Hán đến đời Tống, trong đó có việc Quỳnh Sơn, một quận của đảo Hải Nam thời đó, xin nhấn mạnh, sau thuộc thành phố Hải Khẩu, được đặt thành phủ đô đốc vào năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, tức năm 789. Nhưng qua các sách Đường Thư, Thái Bình Hoàng Vũ Ký, Dư Địa Kỷ Thăng 1221, Quảng Đông Thông Chí 1842, thì vào năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, tại đảo Hải Nam chỉ thấy có chuyện kể viên đô đốc nhà Đường là Lý Phục mang quân sang lấy lại đảo Hải Nam sau hơn 100 năm, dân bản địa nổi dậy làm chủ đảo và xin vua Đường đặt phủ đô đốc ở quận Quỳnh Sơn. Không hề có chuyện sáp nhập bất kỳ đảo ở biển Nam Trung Hoa vào đảo Hải Nam. Những tư liệu phương Tây xác nhận về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nhật ký trên tàu Amphitrite năm 1701 xác nhận Paracels là một quần đảo thuộc về nước An Nam. Le Mémoire sur le quotidien của Jean-Baptiste Chagnon 1769-1825, viết vào những năm cuối đời Gia Long, hoàn tất năm 1820, đã khẳng định năm 1816 vua Gia Long đã xác lập chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Paracels. An Nam Đại Quốc Họa Đồ của Giám Mục Tabert xuất bản năm 1838 khẳng định các vàng, tức Hoàng Sa, là Paracels và nằm trong vùng biển của Việt Nam. The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. 6, đã đăng bài của Giám mục Taber xác nhận vua Gia Long chính thức giữ chủ quyền quần đảo Paracels. The Journal of the Geographical Society of London, năm 1849, Gunslav ghi nhận chính quyền An Nam lập ra những trưng thuyền và một trại quân nhỏ để thu thuế ở Paracels. 2. Trung Quốc phái thủy quân đi tuần tiễu. Trung Quốc đã viện dẫn các sự kiện để chứng minh, trước hết, về luận cứ phái thủy quân tuần tiễu cương giới biển. Luận chứng của nhóm Hàn Chấn Hoa chỉ dựa vào một đoạn trong sách Vũ Kinh Tổng Yếu, song những đoạn văn này hoàn toàn không chứng minh được lập luận Trung Quốc phái thủy quân tuần tiễu quần đảo Tây Sa bắt đầu từ đời Tống. Nhóm Hàn Chấn Hoa đã cố gắn ghép hai đoạn văn vào với nhau, gồm đoạn văn nói về lộ trình từ Đồ Môn Sơn đến các nước Đại Thực, Phật Sư Tử, Thiên Trúc, tiếp liền vào đoạn văn đầu viết về đặt dinh lũy thủy quân tuần tiễu ở hai cửa biển Đông và Tây. Điều này không đúng với nguyên bản Vũ Kinh Tổng Yếu. Đây chỉ là sự cố gắng ghép đầu ngô mình sở để cố chứng minh việc tuần tiễu thủy quân đời Tống qua đất Cửu Nhũ Loa Châu mà nhóm này cho là Tây Sa. Còn việc tuần tiễu của Ngô Thăng, trước hết tìm hiểu vị trí các địa danh trên, chúng ta được biết Quỳnh Nhai là thủ phủ Quỳnh Châu ở phía bắc đảo Hải Nam, Đồng Cổ là quả núi cao 339 mét ở phía đông bắc đảo Hải Nam, Thất Châu Dương là phía đông đảo Hải Nam, Tư Canh Sa là bãi cát phía tây đảo Hải Nam. Đây chỉ là cuộc tuần tiễu của Ngô Thăng quanh đảo Hải Nam chứ không đến Tây Sa, nên nhớ rằng Thất Châu Dương ở phía đông đảo Hải Nam nên không hề là Tây Sa, tức Hoàng Sa của Việt Nam, vốn cách Hải Nam hơn 350 hải lý về phía đông nam. 3. Các đảo Nam Hải đã được vẽ vào bản đồ Trung Quốc. Các tác giả bộ sưu tập do Hàn Chấn Hoa chủ biên cũng rất công phu, đưa ra 13 bản đồ và chia làm hai loại. Một loại là bản đồ Trung Quốc thời Minh Thanh có vẽ các đảo Nam Hải, một loại khác là bản đồ Trung Quốc thời Minh Thanh và các nước phiên thuộc cũng có vẽ các đảo Nam Hải. Bằng chứng thuyết phục. Có rất nhiều bản đồ chính thức của Trung Quốc từ đời Nguyên Minh đến Thanh, trong đó có bản đồ ấn bản gần thời điểm có tranh chấp như bản đồ Đại Thanh Đế Quốc trong Đại Thanh Đế Quốc Toàn Đồ, xuất bản năm 1905, tái bản lần thứ tư năm 1910, đã vẽ cực nam của lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam, không vẽ bất cứ hải đảo nào khác ở Biển Đông. Bản đồ Hoàng Triều Nhất Thống Dư Địa Tổng Đồ trong cuốn Hoàng Thanh Nhất Thống Dư Địa Toàn Đồ, xuất bản năm Quang Tự thứ 20, vào năm 1894 đã ghi rõ cực nam lãnh thổ Trung Quốc là Nhai Châu, phủ Quỳnh Châu, Quảng Đông ở 18 độ 30 phút Bắc. Trong khi Tây Sa hay Hoàng Sa được Trung Quốc đặt tên có đảo ở vị trí cao nhất là 17 độ 5 phút, điều này chứng tỏ Tây Sa hay Hoàng Sa chưa hề là lãnh thổ của Trung Quốc. Trong khi đó, ngay tài liệu của chính người Trung Quốc như Hải Ngoại Kỷ Sự của Thích Đại Sáng đã cho biết chúa Nguyễn sai thuyền khai thác các sản vật từ các tàu bị đắm ở vạn lý Trường Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Các tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đã xuất hiện liên tục qua các đời. Từ đầu thời chúa Nguyễn, tức đầu thế kỷ thứ 17 sang thời Tây Sơn, rồi tới triều Nguyễn, từ vua Gia Long, Việt Nam có khoảng gần 30 tư liệu các loại đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam hết sức rõ ràng. Thời kỳ Đại Việt, từ thời kỳ Nam Bắc phân tranh và thời Tây Sơn, Nguồn tư liệu về Hoàng Sa hầu như chỉ còn lại tư liệu của chính quyền họ Trịnh ở Bắc Hà, chủ yếu là Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư năm 1686 trong Hồng Đức Bản Đồ hay Toản Tập An Nam Lộ trong sách Thiên Hạ Bản Đồ và Phủ Biên Tập Đục năm 1776 của Lê Quý Đôn. Trong Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư hay Toản Tập An Nam Lộ năm 1686 có bản đồ là tài liệu xưa nhất, ghi rõ hàng năm họ Nguyễn đưa 18 chiến thuyền đến khai thác ở bãi Cát Vàng. Còn tài liệu trong Phủ Biên Tập Lục của Lê Quý Đôn năm 1776 là tài liệu cổ, mô tả kỹ càng nhất về Hoàng Sa. Quyển 2 có hai đoạn văn đề cập đến việc chúa Nguyễn xác lập chủ quyền của Đại Việt tại Hoàng Sa bằng hoạt động của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải. Sang thời kỳ triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1909, có rất nhiều tài liệu chính sử minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Dư địa chí trong bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú 1821 và sách Hoàng Việt Địa Dư Chí 1833. Nội dung về Hoàng Sa của hai cuốn sách trên có nhiều điểm tương tự như trong Phủ Biên Tập Lục của Lê Quý Đôn cuối thế kỷ thứ 18. Đại Nam Thực Lục, phần tiền biên quyển 10, soạn năm 1821, khắc in năm 1844, tiếp tục khẳng định việc xác lập chủ quyền của Đại Việt cũng bằng hoạt động của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải. Đại Nam Thực Lục chính biên đệ nhất kỷ, khắc in năm 1848, đệ nhị kỷ khắc in xong năm 1864, đệ tam kỷ khắc in xong năm 1879, có cả thảy 11 đoạn viết về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với nhiều nội dung mới phong phú, rất cụ thể về sự tiếp tục xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tài liệu rất quý giá là châu bản triều Nguyễn thế kỷ thứ 19 hiện đang được lưu trữ tại kho lưu trữ Trung ương 1 ở Hà Nội. Ở đó người ta tìm thấy những bản tấu, phúc tấu của các đình thần, các bộ như Bộ Công an và các cơ quan khác, hay những dụ của các nhà vua về việc xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa dưới triều Nguyễn, như việc giảng thám đo đạc, vẽ họa đồ Hoàng Sa, cắm cột mốc. Năm Thiệu Trị thứ 5, tức 1845, có chỉ đình hoãn kỳ giảng thám, sau đó lại tiếp tục. Trong bộ sách Đại Nam Nhất Thống Chí 1882 soạn xong, 1910 soạn lại lần hai và khắc in, xác định Hoàng Sa thuộc về tỉnh Quảng Ngãi và tiếp tục khẳng định hoạt động đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải do đội Hoàng Sa kiêm quản. Ngoài ra các bản đồ cổ của Việt Nam từ thế kỷ 17 đến thế kỷ 19 đều vẽ bãi Cát Vàng hay Hoàng Sa và vạn lý Trường Sa trong cương vực của Việt Nam. Về những tư liệu của Trung Quốc và phương Tây minh chứng chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, người ta thấy Hải Ngoại Kỷ Sự của Thích Đại Sáng người Trung Quốc năm 1696 trong quyển 3 của Hải Ngoại Kỷ Sự đã nói đến vạn lý Trường Sa, khẳng định chúa Nguyễn đã sai thuyền ra khai thác các sản vật từ các tàu đắm trên quần đảo vạn lý Trường Sa. Các bản đồ cổ Trung Quốc do chính người Trung Quốc vẽ từ năm 1909 trở về trước đều minh chứng Tây Sa và Nam Sa không thuộc về Trung Quốc. Khảo sát tất cả bản đồ cổ của Trung Quốc từ năm 1909 trở về trước, người ta thấy tất cả bản đồ cổ nước Trung Quốc do người Trung Quốc vẽ, không có bản đồ nào có ghi các quần đảo Tây Sa, Nam Sa. Tất cả bản đồ cổ ấy đều xác định đảo Hải Nam là cực nam của biên giới phía nam của Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng Hoàng Sa tháng 1 năm 1974, nhiều đoàn khảo cổ Trung Quốc đến các đảo thuộc quần đảo này và gọi là phát hiện nhiều cổ vật như tiền cổ, đồ sứ, đồ đá chạm trổ trên các hòn đảo này, song đều không có giá trị gì để minh xác chủ quyền Trung Quốc. Trái lại, họ lại phát hiện ở mặt bắc ngôi miếu Hoàng Sa Tự ở đảo Vĩnh Hưng, tức đảo Phú Lâm, Illepoise, lại là bằng chứng hiển nhiên vết tích của việc xác lập chủ quyền của Việt Nam. Theo NN, báo Tuổi Trẻ ngày 6 tháng 12 năm 2007,